cũng như Hội Giáo dục Trẻ Em vùng Washington DC và Trường Việt ngữ Thăng Long tại Virginia được thành lập cách đây khá lâu. Trường Việt ngữ Hoài Hương chỉ mới được thành lập vào năm 2007 tại thành phố Germantown, Maryland. Cô Trương Quỳnh Hương, hiệu trưởng trường, cho biết.
Lúc đó là mùa hè của năm 2007 đấy, thật sự là không phải là tự mình đứng lên muốn mở một trường Việt ngữ, mà là có một cô giáo piano cố định mở một cái trung tâm để dạy kèm học thêm đó, cho dạy toán, dạy hóa học. Cô muốn kèm theo đó đó là trường Việt ngữ dạy tiếng Việt luôn. Thành ra cô mới giao cho mình lo về cái việc tìm thầy giáo, cô giáo để dạy về cái phần Việt ngữ. Thì rồi lúc đó đó rồi mới đi nói chuyện với bạn bè. Thì có một người bạn, cô Quế, cô mới giới thiệu cho chị Trinh. Hồi đó chị là làm hiệu của lớp mùa hè bên Virginia. Thế rồi mới nói chuyện rồi lấy kinh nghiệm của chị, rồi chị chỉ cách cho lấy sách vở ở đâu. Chị train luôn cho thầy cô giáo bên này để mà biết cách dạy đó. Mới đi ra mướn phòng ở trường high school. Nếu mướn dụ như 2-3 phòng đó thì phải cố gắng làm sao mà lấy được 25 em, là chi phí là có thể trang trải được 2 phòng hay 3 phòng lúc đó đó.
Cô Quỳnh Hương cho biết thêm về số lớp học cũng như số học sinh lúc ban đầu.
Gọi bạn bè quen biết thì là được 25 em. Hiện giờ trường là có 8 phòng thì lên được 143 em. Cho thời điểm cao nhất là khoảng 152 em. Nhưng liên khóa học vừa rồi là khoảng 143 em.
Trường Hoài Hương dạy suốt năm, nhưng chia làm 2 khóa. Khóa đầu là khóa mùa thu từ tháng 9 đến tháng 12. Nghỉ Giáng sinh, đến giữa tháng Giêng bắt đầu học trở lại, cho đến giữa tháng 5. Cũng như các trường tiếng Việt khác tại Virginia, hay các trường do Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo tổ chức tại Maryland, trường Hoài Hương chỉ dạy vào ngày Chủ nhật.
Thứ bảy đó là cái trường đó là có cái society đường tàu đó, nó chiếm hết cả trường, không có thể nào mướn phòng được. Thành ra chỉ có Chủ nhật, mà Chủ nhật đó hồi xưa đó tụi này mướn là từ 1 giờ đến 3 giờ chiều. Thế nhưng mà sau này thì họ nói là nửa ngày như vậy thì họ không làm việc, thì buổi sáng thì cũng không làm gì việc từ buổi chiều hết. Thành ra mới đổi lại là từ 10 rưỡi cho đến 12 rưỡi ạ.
Ngay từ khi thành lập trường Việt ngữ Hoài Hương, các anh chị em trong ban điều hành thấy được những khó khăn về tài chính trường gặp phải, nên đã lập một hội với tên gọi là Hội Giáo dục Việt Mỹ, viết tắt là VAEA, để có thể nhận được tài trợ từ chính quyền, cũng như đóng góp của các nhà hảo tâm giúp trường có cơ hội phát triển. Cô Quỳnh Hương cho biết.
Trường được lập ra là cũng có sự giúp đỡ của một nhóm 3 người gọi là cố vấn đấy, rồi có anh Võ Thành Nhân, rồi có chị Trinh của trường Youth American Association, rồi có một người nữa là anh Hiệp. Anh Hiệp thì anh bây giờ anh ít giao thiệp hơn, hồi đó anh lo về website cho tụi này, thành ra là trong ban cố vấn đề nghị đó là nên lập ra một cái hội để rồi xin non-profit để mà sau này mình xin tiền cho nó dễ dàng. Thành ra tụi này mới lập ra cái hội gọi nó là VAEA đó. Thì cái hội đó đó là được non-profit status rồi. Dưới cái hội này đó thì tụi này mới gọi là có cái trường. Thành ra tụi này làm việc hơi ngược tí xíu, tức là có trường rồi mới bắt đầu lập ra cái hội.
Các sách giáo khoa trường dùng được đặt mua tại Trung tâm Việt ngữ Văn Lang tại San Jose, California. Hiện nay, vì thiếu giáo viên nên trường Việt ngữ Hoài Hương ngoài dạy viết và đọc tiếng Việt chưa có chương trình dạy văn hóa hay sử Việt Nam cho các em học sinh.
Những cái lớp cao là lớp 8 đó thì hiện giờ có một giáo viên hồi xưa có dạy ở Việt Nam về văn chương. Thì trong khi mà dạy vần các em đó thì có lồng vào lịch sử với lại văn chương này kia, nhưng mà không có hẳn ra là một chương trình riêng về văn chương hoặc là về sử Việt Nam.
Tuy nhiên, trong những dịp lễ lớn truyền thống của Việt Nam như Tết Nguyên Đán, Trung Thu hay những lễ mãn khóa học, trường cũng cố gắng dạy cho các em những tiết mục để các em biết được những truyền thống văn hóa Việt Nam.
Bên này thật sự chỉ có chú trọng nhiều nhất là dạy các em biết tiếng Việt, biết viết, biết đọc, biết nói. Còn thí dụ như Tết thì cũng có cố gắng trong bài, trong lớp thì cũng có giải thích cho các em biết là Tết như thế nào. Tết Việt Nam mình là có những cái gì, bánh chưng, bánh dày, rồi bánh tét, cái lịch sử của mấy cái bánh đó, hoặc là tại sao mình có cái phong tục đi lì xì. Khi mà lì xì thì các con phải nói chào như thế nào, phải chúc các ông bà ra sao. Rồi cũng có văn nghệ, rồi mặc áo dài, áo bà ba, chỉ cho nó biết là ba miền là ba cái áo khác nhau như vậy. Rồi lễ mãn khóa thì cũng có văn nghệ, rồi hoặc là múa, rồi hát, hoặc là nói những câu, đọc những câu văn. Cái văn hóa thì chỉ có đến đó thôi, chứ còn không thể nào mà đi hơn được nữa, tại vì là không đủ người.
Ông Khánh, một phụ huynh học sinh cho rằng, đối với các em nhỏ, nên lồng văn hóa và lịch sử Việt Nam trong các bài giảng. Còn đối với các em đã lớn tuổi, thì nên có những bài học riêng về văn hóa, lịch sử cho các em.
Mấy lớp dưới chủ yếu là nó chỉ học để mà nhận đọc chữ với lại biết cách phát âm thôi, chưa có đủ khả năng mà nó hiểu. Nhưng mà nếu mình đi sơ lược thì đứa trẻ nào nó cũng hiểu được hết. Thành thử nghĩ là nó phải có một cái lớp, chẳng hạn như ở đây nó tới lớp 8 thì nghĩ là bắt đầu lớp 6 thì là có thêm một cái chương trình đó nữa, thì phải kiếm người dạy chương trình đó hoặc là có một lớp riêng.
Tuy các lớp học của trường Hoài Hương được tổ chức tại thành phố Germantown, bang Maryland, nhưng cũng có một số em học sinh từ Virginia sang học, và đặc biệt có cả một gia đình từ bang West Virginia đến tham dự nữa.
Trong trường hiện giờ đã có một gia đình chạy từ West Virginia lên, 5 đứa con, cứ mỗi một thứ chủ nhật đó là chạy 1 tiếng rưỡi đồng hồ đấy. Mình cũng giải thích là cũng có những trường có lẽ cũng gần hơn là chạy lên đây, nhưng mà anh bảo thôi, anh thấy trường này anh thích, thành ra anh cứ chạy mỗi tuần là cứ 5 đứa con trở lên học hết, mà gần như là tuần nào cũng có mặt hết.
Đề cập đến những hoạt động trong tương lai của trường Việt ngữ Hoài Hương, cô Quỳnh Hương cho biết.
Trong tương lai đó, thật sự tụi này cũng đang tìm cách để suy nghĩ là nên tổ chức thêm như thế nào, tại vì không có đủ thời giờ để mà suy nghĩ tìm cách làm sao mà có thể cho trường nó phát thêm đó. Có những chương trình này, chương trình kia cho nó phong phú hơn, nhưng mà hiện giờ không có ai hết, không đủ nhân lực để mà giúp cái chuyện đó. Thành ra có thể là trong tương lai là hy vọng là sẽ phải đi để mà nói chuyện thêm với lại các trường khác hoặc những tổ chức khác để mà lấy ý kiến, lấy kinh nghiệm đó.
Chương mục sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington xin được kết thúc ở đây. Chúng tôi ước mong được đón nhận những tin tức về sinh hoạt cộng đồng từ những hội đoàn, những tổ chức kinh tế, xã hội, văn hóa và từ thiện, cũng như của các cá nhân thuộc Washington DC và vùng phụ cận. Xin gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com với tiêu đề gửi sinh hoạt cộng đồng vùng Washington. Hà Vũ sẽ liên hệ với quý vị. Quý vị có thể xem lại bài viết này trên trang web www.voatiengviet.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.